Bố y quan đạo, chương 555, đường lớn thanh thang, góc truyện audio.com. Một tháng sau Trương Thanh Vân lại tiếp tục đến Giang Nam, bây giờ công viên kỹ thuật đã được thu về trong tay tỉnh ủy và một lần nữa được điều chỉnh kết hợp, lần này người đến sân bay đón hắn chính là Vũ Đức Chi. Lúc tâm sự mới thấy Vũ Đức Chi đã bước đi nhẹ nhàng hơn, mái tóc hoa dâm đã được nhuộm đen, bây giờ đầu tóc bóng loáng, nhìn qua thấy trẻ hơn rất nhiều. Chủ nhiệm Vũ, một tháng không gặp mà có vẻ chú trẻ lên rất nhiều, có phải anh Chí Cường bây giờ được điều lên làm phó bí thư huyện ủy nên vui mừng mà trẻ ra không? Trương Thanh Vân cười nói, Vũ Đức Chi có chút sững sốt cũng thấy rõ Trương Thanh Vân biết rõ tình huống của mình. Vũ Chí Cường được lên làm phó bí thư huyện ủy đúng là tin vui, không ngờ Trương Thanh Vân biết nhanh như vậy. Hai người bắt tay nhau thật chặt, đây là lần đầu tiên hai người bắt tay trong thắng lợi. Trước nay hai người đều hiểu lòng nhau, lần này Trương Thanh Vân quả cảm quyết đoán, chủ động có lời đề nghị lớn gan với Chiêm Giang Huy và Hà Khôn, không những tạo ra bậc thang cho công viên kỹ thuật tiến lên, cũng thành công trong quá trình cứu vãn Vũ Đức Chi. Nếu như không phải là như vậy thì trong ban ngành Thanh Giang một mình Vũ Đức Chi nghịch thế, đi ngược lại với hội nghị thường ủy, chuyện này có quả ngon để ăn sao? Khi đó Vũ Đức Chi còn nghĩ rằng con đường làm quan của mình đã đi đến đường cùng, vì vậy lão cũng bắt đầu hiểu ra Trương Thanh Vân đang yếu thế. Vũ Đức Chi sắp phải nghỉ hưu, nếu dừng lại ở đây cũng chẳng có gì là không thể. Vì lão có tâm tư như vậy nên mới hành động, Trương Thanh Vân dù vứt bỏ thì lão cũng không có quá nhiều câu oán hận. Nhưng kết quả là Vũ Đức Chi cũng không ngờ sau lưng Trương Thanh Vân lại có nhiều năng lượng khó tưởng như vậy, lão vừa cảm động vừa cực kỳ bội phục Trương Thanh Vân. Hắn ném công viên kỹ thuật vào cho tỉnh trông coi cũng chỉ là một câu đơn giản như vậy, trong chuyện này liên quan đến ván cờ của các lãnh đạo tỉnh ủy cuối cùng Trương Thanh Vân cũng thành công, vì vậy mà những tư nguyên và năng lượng trên tay hắn rõ ràng đã đến một mức độ khủng bố. Nếu xét về phương diện khác thì Trương Thanh Vân sở dĩ làm như vậy cũng vì nguyên nhân Vũ Đức Chi, quan trọng hơn là hắn thật sự có cảm tình với công viên kỹ thuật. Hắn xem trọng hạng mục này, cho rằng hạng mục phải liên tục cố gắng, phải có ánh mắt chiến lược hơn nữa, phải hướng công viên kỹ thuật phát triển theo hướng lâu dài. Vì mục đích này mà Trương Thanh Vân đã trả giá rất nhiều, từ khi hắn đảm nhiệm chức vụ phó bí thư thị ủy Thanh Giang đã bắt đầu công tác, mãi đến bây giờ thì đều lo lắng cho hạng mục. Nếu không phải có trách nhiệm và sự quan tâm như vậy thì công viên kỹ thuật có liên quan gì đến hắn? Là một người quan viên có lương tâm và trách nhiệm, những thứ này đều bùng ra trên người Trương Thanh Vân. Một quan viên như Trương Thanh Vân thì dù nói thế nào Vũ Đức Chi cũng cho rằng đáng để tôn trọng và bội phục. Trương Thanh Vân đã chìm nổi trong quan trường nhiều năm, thường có thói quen anh lừa tôi gạt, cũng khó giữ lại những điều cố chấp và trách nhiệm, điều này cũng đủ làm người ta cảm thấy chân quý. Vũ Chí Cường được lên làm phó bí thư huyện ủy chính là tin tức mà Trần Mại nói ra, bây giờ Trần Mại đến từ Khê đảm nhiệm chức vụ chủ tịch huyện, xem như cũng là người thuộc chiến tuyến tư pháp đi ra. Thật ra Trần Mại cũng có nhiều lựa chọn, cũng có cơ hội tiến vào thị ủy đảm nhiệm chức vụ phó bí thư. Góc truyện audio.com, tư pháp nhưng hắn quyết tâm rời đi, theo lời của hắn thì cố gắng hướng về phía Trương Thanh Vân mà học tập. Hắn có ý nghĩ như vậy mà Trương Thanh Vân cũng đồng ý, Trần Mại rõ ràng chưa có kinh nghiệm chấp chính một phương, bây giờ hắn đã kiên trì thì nếm thử chút kinh nghiệm chấp chính một phương cũng chưa hẳn là không thể. Cùng Trần Mại đi xuống rèn luyện còn có cả Vi Cường, hắn đã ngồi trên chiếc ghế cục công an đã quá lâu, lần này được đề bạt làm phó chủ tịch Ba Lăng. Tuy hắn không được ngồi lên ghế thường ủy nhưng lại được phân công quản lý nông nghiệp cũng cơ bản coi như có thực quyền, chính hắn cũng rất hài lòng. Dù sao với độ tuổi của Vi Cường làm cán bộ phó phòng cũng là rất ít, như vậy cũng được người ta cho rằng cán bộ thanh niên có tương lai. Khi thấy những người bạn bắt đầu được rèn luyện thì Trương Thanh Vân cũng không nhịn được phải cảm khái, trước tiên hắn liên tưởng về Ung Bình, năm xưa hắn chỉ là một cán bộ cơ sở mà thôi. Bây giờ không chỉ có Trương Thanh Vân hắn nước lên thuyền lên, đã bay lên thủ đô, mà ngay cả Trần Mại còn có Vi Cường cũng theo sát phía sau trở thành cán bộ cao cấp, sau này mọi người muốn gặp mặt có lẽ cũng không dễ dàng gì. Vị trí cao thì có nhiều chuyện, nhiều công tác cần phải có phái đoàn, phương thức kết giao bạn bè cũng phải thay đổi. Trương Thanh Vân cùng đi với Vũ Đức Chi đến ở tại khách sạn Hán Dũng, nghĩ lại thì thấy một tháng trước Cao Khiêm cũng mở tiệc tiếp đãi ở nơi này, sau một tháng mà tình cảnh đã chuyển biến một trời một vực. Tỉnh ủy Giang Nam thu công viên kỹ thuật về trong tay, đồng thời cũng tiến hành điều chỉnh ban ngành Thanh Giang. Cao Khiêm được điều đến Vũ Đức làm bí thư, đối với người có bối cảnh như Cao Khiêm thì đề bạt chẳng khác nào đi một vòng qua lại, điểm quyết định của cán bộ cấp bậc như vậy thường là quá lớn. Nếu hắn tiếp tục ở lại Thanh Giang, làm tốt công tác ở Thanh Giang thì tương lai có thể được đề bạt làm bí thư thị ủy Thành Đô. Bây giờ hắn phải đến thành phố Vũ Đức xa xôi, chỉ cần người có chút tâm tư thì thấy được con đường làm quan của Cao Khiêm đã bị ném vào nơi khó phát triển. Ngoài Cao Khiêm thì những người khác không có thay đổi quá lớn, Liễu Bình tiến lên thay Cao Khiêm đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Thanh Giang. Nhưng bây giờ công viên kỹ thuật đã được nhét vào tay tỉnh ủy, sau này mức quan tâm ở Thanh Giang rõ ràng sẽ phải phai nhạt. Nhưng dù là phai nhạt thì ban ngành Thanh Giang vẫn rất nhiệt tình, Liễu Bình lên nhận chức thì lập tức gọi điện thoại cho Trương Thanh Vân. Năng lực của hắn không được tốt lắm, nhưng khứu giác nhạy cảm hơn nữa Trương Thanh Vân phô bày thực lực vài lần cũng làm hắn hiểu rõ tình thế. Hắn biết tương lai của Trương Thanh Vân là khó thể đoán trước, vì vậy dù thế nào cũng phải cố chữa trị quan hệ. Ngoài Liễu Bình thì Trương Thanh Vân cũng cảm thấy Giang Nam rộn ràng hơn rất nhiều, những người trước kia quan hệ phai nhạt lại bắt đầu điện thoại dồn dập, trong đó có Lý Vũ Hiệp và Bộ Hiểu Bình, vì vậy mà Trương Thanh Vân cũng không khỏi cảm thán nhân tình ấm lạnh. Xem tại Chuân Phao, VN người nếu luôn gặp may thì bên cạnh thường có nhiều bạn bè, đáng tiếc là có rất nhiều người hiểu đạo lý, nhưng hiểu chuyện thì hiện thực cũng có quá nhiều vấn đề tư tưởng không bị ảnh hưởng. Trương Thanh Vân cảm thấy điều này cũng chính là nhược điểm của nhân tính. Tỉnh ủy Giang Nam cũng rất coi trọng công tác lần này của Trương Thanh Vân, trước đó vi. Góc chuyện audio.com, Trung Quốc cũng gọi điện cho Trương Thanh Vân, chuẩn bị kéo Trương Thanh Vân đi thị sát các tình huống. Thường ủy tỉnh ủy lên ngựa ra thị sát, trận chiến đương nhiên là rất lớn, đài truyền hình luôn theo sát sau mông. Vi Trung Quốc đi trước và Trương Thanh Vân theo sát phía sau, nói là Trương Thanh Vân đi theo Vi Trung Quốc, nhìn qua lại thấy giống như hai người cùng nha đến hiện trường thị sát. Hiện trường có rất nhiều người, vì chính thức tuyên bố về vấn đề công viên kỹ thuật mà đến tối chắc chắn sẽ có bữa tiệc lớn, bữa tiệc này do Sở Văn hóa và Đài truyền hình tỉnh Giang Nam liên hợp chuẩn bị. Dù vẫn còn sớm hơn một ngày nhưng công tác chuẩn bị vẫn rất bề bộn. Lãnh đạo xuống thị sát thì tất cả mọi người đều phải dừng công tác để nghênh đón, vì Trung Quốc vập Trương Thanh Vân làm ra rất nhiều hành động, vì Trung Quốc còn đặc biệt phát biểu với tất cả mọi người tỏ vẻ an ủi. Sau khi bề bộn xong thì mọi người đến Ủy ban Quản lý Công viên Kỹ thuật, sau đó mọi người tham gia hội nghị do Vi Trung Quốc chủ trì. Ngoài những nhân viên Ủy ban Quản lý, còn có cả Vũ Đức Chi, Sở Thương mại Giang Nam, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường và cán bộ thị ủy Thành Đô. Ngay từ đầu hội nghị thì Vi Trung Quốc đã nói, các vị, hôm nay tôi mượn cơ hội này để triệu tập mọi người, cũng muốn tất cả mọi người lắng nghe ý kiến của Cục trưởng Trương Thanh Vân về vấn đề quy hoạch công viên kỹ thuật. Bây giờ chủ nhiệm hệ ủy ban quản lý sẽ nói ra những quy hoạch, những ý nghĩ sơ bộ, như vậy Cục trưởng Trương mới có cái nhìn sơ bộ. Trương Thanh Vân sững sờ, hắn đột nhiên hiểu rõ Vi Trung Quốc cho mình một đãi ngộ. Hôm nay đến thị sát là giả cùng liên hệ với nhân viên công viên kỹ thuật mới là thật, khó khăn lắm mới có một thường ủy tỉnh ủy ra mặt trao đổi ý kiến với mình, thật sự khó thể cầu. Hề Mai Ngọc hôm nay rất vui, trong khoảng thời gian này nàng liên tục đóng vai trò chủ đạo trong quy hoạch công viên kỹ thuật. Bây giờ công viên kỹ thuật do tỉnh ủy nắm vào trong tay đã bắt đầu đưa lên xu thế phát triển mới, vì vậy phương diện quy hoạch phải được xem trọng. Hề Mai Ngọc nói đây là công tác của nàng, nhưng không ngờ khoảng thời gian này cũng được bí thư Trương chỉ điểm, nàng có một loại tín nhiệm gần như là mù quáng. Bây giờ Giang Nam đã có công viên kỹ thuật, hơn nữa rõ ràng sẽ phát triển từ yếu đến mạnh, quá trình này Trương Thanh Vân hầu như đã trải qua giai đoạn đầu. Cho nên kinh nghiệm của Trương Thanh Vân ở phương diện này đều không ai bằng, Hề Mai Ngọc tin nếu quy hoạch công viên kỹ thuật được Trương Thanh Vân cầm lái chỉ điểm thì vấn đề ổn định sẽ không cần phải quan tâm. Vì vậy hôm nay trạng thái của Hề Mai Ngọc là rất tốt, nói rất cẩn thận, đồng thời cũng chuẩn bị rõ ràng, tất cả mọi người cũng nghe rất chuyên chú. Dựa theo quy hoạch của Hề Mai Ngọc thì diện tích của công viên kỹ thuật lớn gấp 3-4 lần trước đó, nếu nói về vấn đề phát triển thì cũng quan hệ trực tiếp đến diện tích. Bây giờ tỉnh ủy đã nắm hạng mục trong tay, vì vậy các thành phố cũng có chung nhận thức, các vật chướng ngại đã hoàn toàn được bình định. Mà vấn đề kêu gọi đầu tư trên toàn bộ công viên kỹ thuật cũng được khởi động, tình hình trước mắt cũng khá khả quan. Trương Thanh Vân nghe được những tin tức này mà cảm thấy kích động, Giang Nam là quê hương của hắn, cũng là địa phương mà hắn phát triển, vì vậy có cảm tình rất sâu. Trước đó hắn chủ động gắng sức vì công, góc chuyện audio.com, viên kỹ thuật, vì hắn hy vọng Giang Nam có thể nắm chắc cơ hội để tìm con đường phát triển riêng biệt. Bây giờ xem ra những hoạt động được đẩy mạnh và mục tiêu ngày càng gần, Chiêm Giang Huy ở tỉnh ủy lại là người nhìn xa trông rộng, có lão cầm lái thì vấn đề công viên kỹ thuật phát triển sẽ tuyệt đối là đường lớn thênh thang. Cách Trương.